người ta nói như vậy cho nên ai ta cũng ghét cái con cú mèo, ta ném ta đuổi cái cú mèo ta bỏ phương đông đi phương tây rồi gặp con chim hoàng oanh. Nên hoàng oanh hỏi là tại sao anh đi đâu vậy, anh ở chỗ anh nữa. Cú mèo bảo là ở phương đông họ ghét tôi lắm cho nên tôi phải di cư vào phương tây. Con hoàng oanh mà ích kỷ, anh cần phải di cư, anh bỏ cái giọng đó đi thì phương đông nó không có liệu anh nữa. Tại cái tiếng kêu của anh nó sầu não, nó thê thảm, nó suối quẩy cho nên nó ghét cái tiếng kêu anh ném. Bây giờ anh cũng quay qua bên phương tây thì dân phương tây nó cũng lấy gạch lấy gọc nó ném anh nữa, anh đi đâu giờ? Cho nên nếu mình xét kỹ, nơi nào cũng có khổ hiện diện. Nếu mà thiện pháp của mình không đầy đủ thì mình chống đối mong nổi đâu, và mình sẽ xa vào nó, mình sẽ đắm vào nó, mình sẽ lăn lộn, mình sẽ hòa nhập với nó. Và mình và ác pháp không bao giờ rời nhau. Và chính vì mình và ác pháp không bao giờ rời nhau cho nên đi đâu ác pháp thì kể với mình đi qua đông ác pháp qua đông, mình qua tây ác pháp qua tây, mình đi phương bắc ác pháp qua phương bắc, mình xuống phương nam ác pháp vô phương nam, mình chui vào trong chợ ác pháp vào trong chợ, mình trốn vào trong rừng ác pháp cũng theo vào trong rừng. Và nơi nào có ác pháp thì nơi đó lòng mình nó rây rứt, lòng mình nó bận rộn, lòng mình tâm mình nó khổ não. Cho nên cái sự lựa chọn chính là thiện pháp ấy, thiện pháp là diềm mối. Cho nên khi mà một khi mà thấm nhuần cái thiện pháp thì đi đâu mang theo cái thiện pháp đó thì chỗ nào cũng an, chỗ nào cũng an được hết với cái thiện pháp. Tại vì chỗ nào bất an nó là tại vì người ta tranh giành nhau cái bã ngũ dục. Nhưng mà một khi mà chẳng hạn như nếu mình đầy đủ cái thiện pháp, và đối với mình cái mà mình tìm cầu là thiện pháp chứ không phải là ngũ dục, thì mình đâu có bận tâm tới cái chuyện đó, mình không cảm thấy ăn giật cái gì của mình. Tôi nói ví dụ bây giờ mình có một cái bao rác mình muốn dục, mà người nào nó chạy giật cái bao rác nó chạy đi, mình có đuổi không? Mình đứng ở xa mình nhìn mình bảo đâu cần phải chạy, cứ đi từ từ, mình cảm maxi cảm ơn nữa. Thế có khi mà vô xin đàng hoàng vừa cho bao rác mà vừa cho thêm 10 đồng tại vì nhờ khiên cái bao rác của tôi đi, mình nghĩ như vậy nữa. Đó. Chứ mình không có cảm thấy rằng là mình bị tổn hay mình bị mất một cái gì với cái thiện pháp. Và cái thiện pháp tạo cho mình cái đó. Mà hai nữa, phải nói thẳng một cái điều, ai cũng cho rằng là của cải cũng có đem đi được, không có mang đi được, nhưng cái thiện pháp nó mang đi cho mình được. Cho nên mình cứ nhìn thấy một cái điều như vậy là mình biết chỗ nào có cái thiện pháp và có cái phúc đức, mà có cái phúc đức ấy, thì bảo vật gì nó cũng quy tụ cái đó. Chính vì như thế để cho mình thấy rằng là cái công đức của thiện pháp nó không thể nghĩ bàn, tức là phải nói nó là phước huệ nó đều đầy đủ. Tức là về cái công đức vô lượng đó là trí tuệ, nó cũng bao gồm cho mình là sự an lạc của thân tâm, của tâm. Và cái sự đầy đủ của thân xác của mình, tức là cái phước, nó cũng bao quát. Chứ không phải là người có thiện pháp là khô rách áo khôn mà chỉ có ngồi đó mà an tâm thôi, không phải. Mà với người có thiện pháp, không những tâm hồn được thoải mái, an vui, mà cái hình hài này cũng được đầy đủ nữa, chắc chắn như vậy. Mình cứ trông mà coi, tu sĩ của bất cứ tôn giáo nào, đâu phải tu sĩ nào cũng là thánh, phải nhìn nhận sự như vậy. Mà trong đó thánh phàm lẫn lộn, mà thánh phàm nào cũng tương đối, cũng có cái phước báo của nó, cũng được tương đối gọi rằng là an hơn là ở ngoài, hơn là người thường. Đó là như là cô Thuận mới nương thiện pháp đó. Thì chẳng hạn bây giờ một ông thầy tu mà mới nương thiện pháp, thì nương chứ chưa phải là làm bạn với thiện pháp và giúp đỡ qua lại với thiện pháp. Nương thiện pháp thôi đã được một cái an rồi đó. Và nếu ông thầy tu nào mà thừa thắng xông lên, suy nghĩ hơn lên, quan sát, cái quan sát quan trọng thế, quan sát hơn lên, thì sẽ thấy là mình chỉ mới nương cái an mà mình còn được như vậy. Mà cũng giống như bây giờ vậy, tôi nói ví dụ thôi. Bây giờ chẳng hạn như là chị Hữu ấy, quen với một người nào đó, mà hồn mới quen với người đó, tức là đã thấy người đó giúp mình đủ thứ, bảo vệ cho gia đình mình, cho này kia, mình được nhờ vào. thì cái nghĩ của chị Hữu là sẽ nghĩ tiếp tới đâu, kết thân để mời họ phải nghĩa là đối xử với họ tử tế, phải làm thân thiện với họ, phải thân hơn nữa, tại vì mình thấy cái người đó giúp mình được, giúp mình, giúp gia đình mình, che chở, làm cho mình thành toàn mọi sự. Thì cũng vậy, mình mới nương thiền pháp sơ sơ mà mình còn được cái này cái nọ, huống hồ là bây giờ mình muốn hơn nữa là mình phải thân với thiền pháp hơn nữa, phải kết thân. Và phải kết thân nó tức là sự tu tập thiền pháp. Thì tu tập thiền pháp như vậy, để như tôi nói, không phải là một tháng một lần mình mò tới đây nói chuyện nâng thiện pháp đó, mà rằng là mình phải kết thân, nó là mỗi ngày mỗi quan sát đó, để mình nghĩ rằng là quan sát nó để kéo thiện pháp ở nơi mình, giữ thiện pháp ở nơi mình. Mà có thiện pháp ở nơi mình á, thì cái tên ác kia nó bắt nạt mình được. Tại vì từ hồi nào giờ mình bị bắt nạt, mình bị đầy đọa lắm rồi, mình phiền não lắm, mệt lắm. Mà từ cái ngày mà mình quen với cái ông thiện pháp này á, thì mình an. Và chính khi mà mình an như vậy á, thì mình cần phải ông thiện pháp đâu mình phải nói: ông ơi, ông đi đâu cho tôi đi với, ông ở đâu cho tôi ở, mới cho tôi cái địa chỉ của ông đi, đó, mình phải tìm đến. Thì cái thói thường mình là như vậy. Cho nên khi mình khôn một chút á, thì khi nào mình cũng phải quan sát, mà mình suy nghĩ như vậy. Cho nên cái quan sát đó nó mới giúp cho mình sinh giới, sinh định và sinh huệ. Và nếu mình không quan sát như vậy thì cái thọ giới của mình nó cũng chỉ có một cái phước nào đó trong tương lai, mà cái phước nó chưa đủ. Cũng giống như chúng ta đây 13 người này đều có phước như mở đầu tôi có nói. Nhưng nếu mà chẳng hạn như mình không đắc được cái sứ thề để trong ngày hôm nay mình có thể có một cái sức tiến dài nào sâu xa, thì đó là cái phước trong đời trước của mình chỉ là những cái phước hữu lậu, nó chưa có đủ những cái công đức thu cánh, cho nên nó chưa đưa đến cái cứu cánh thành tựu đó. Đó, mà nó cũng chỉ đưa mình đến cái phước báo, cái nhân duyên là mình vẫn có hiện diện ở cái đạo tràng, trong một cái đạo tràng mà mình là một trong 100 người duy nhất được, trong 100 người chỉ có một người được, và mình hy hữu lắm. Nhưng mà cái phước đó nó chỉ mới đưa mình tới như vậy. Và bây giờ nếu mà cái phước đó của mình nó sẽ đưa mình mạnh hơn nữa, và trong đời sau mình ở nơi một cái đạo tràng nào đó thanh tịnh hơn, vi diệu hơn, chẳng hạn đó là pháp hội Long Hoa gần nhất, pháp hội Long Hoa của Di Lặc, xa hơn được những pháp hội của những chư Phật khác. Cho nên quả tình có một ông hòa thượng hỏi một trò, ông trò ngồi đấm lưng không, ông thầy hỏi: ông tu mấy năm rồi? Ông trò ta 10 năm. Dạ, thấm thoát thì mà đã 10 năm, đức Phật chỉ cần có 6 năm để phát ngộ rồi đấy nha. Có người 10 năm vẫn chỉ là một ông thầy điệu, chứ chưa phải là một ông thầy gì xuất bạch, vẫn chỉ là một ông thầy điệu thôi. Ông sư phụ nhắc nhở như vậy: 6 năm, đức Phật chỉ cần 6 năm rồi đấy, 6 năm tu thôi. Ông 10 năm mà hơn rồi, tu lâu hơn đức Phật nữa, mà chưa được gì cả, cũng chỉ mới là ông thầy điệu như là tôi nói. Thế thì chính cái đó là cái lo rằng là đức Phật 6 năm trời như vậy, không một ngày nào ngài ly cái quan sát, không một giây nào đúng hơn, không một sát na nào. Đức Phật hành quán như vậy và hành tu thiền pháp như vậy, cho nên ngài mới chỉ cần có 6 năm. Còn mình đây là lâu, là tại vì mình 50 năm của mình hợp lại mới bằng tháng của Đức Phật. Cho nên mình lâu là phải, tại mình lại phải quá, cho nên nó lâu. Còn mình thử nghĩ coi, không, cái hồi Đức Phật tu đâu có phải một ngày một đêm, 6 năm trời như vậy, lúc nào cũng ngồi quan sát, lúc nào cũng tập trung, lúc nào cũng thiền định không lìa. Cho nên 6 năm nó cũng ngài bằng mình rằng là 600 kiếp có lẽ, nếu mà mình không bị thối thất thiện pháp. Thế thì chính cái mà mình, như cái mà tôi nói, nếu mà mình mà tư duy ra, mình thấy rằng là chỉ mới nương nó thôi mà còn được như vậy, chỉ mới có nó một chút xíu thôi mà còn được như vậy, Nhưng mà khi nào mình cũng phải có một cái tâm Đức Phật gọi là tam quý. Mà Đức Phật gọi là tam quý là hai pháp đứng đầu trong 11 thiện pháp. Đó. Đức Phật nói là nếu mà con người không có tam quý thì con người hết thành con người. Nếu xã hội con người mà bỏ tam quý đi, xã hội con người thành cái chủng heo. Nó sẽ thành trên cái thế giới của súc sinh. Tam quý là cái tâm hổ thẹn. Hổ với người và thẹn với mình. Nên mình phải luôn luôn có cái tâm tam quý. Có cái tâm tam quý để ác pháp không xen tạp, để thiện pháp hằng hiện hữu. Cho nên khi mình được một cái gì thì mình phải nghĩ ngay là do nơi sức của thiện pháp. Do nơi sức của thiện pháp mà mình mới được như vậy. Và mình chỉ là một cái người hy sinh sống bám vào trong cái thiện pháp, và thiện pháp nó cần thiết như vậy. Và mình phải nương nhờ thiện pháp hơn nữa. Mà nói là thiện pháp đó là khi mà nếu mà mình chỉ nhắm nghĩa đến cái khía cạnh mà mình nghĩ rằng là thiện pháp có lợi cho mình tu, cái đó tuy là dở nhưng mà cũng là quý rồi. Nhưng mà cái sự thực ra là khi nghĩ đến thiện pháp là cái những thành tựu cho mọi người mà phát sinh, thì khi cái tu tập đó nó trở thành Bồ Tát đạo. Và nếu mà mình chỉ nghĩ đến cái thiện pháp nó lợi lạc cho mình thì đâm ra nó trở thành dị thừa. Đó. Thế nhưng mà thà dị thừa cũng còn hơn phàm phu. Thế cho nên khi mà mình nghĩ như vậy, mình ngay từ hàng dị thừa cho đến hàng Bồ Tát thì không dám kiêu khí. Tại vì khi kiêu khí thì ác pháp nó xen tạp vô cái thiện pháp. Cho nên đều nghĩ tới cái công đức vô lượng của thiện pháp. Là nhờ công đức vô lượng của thiện pháp mà mình từ phàm phu trở thành thanh văn diệu giác hay là Bồ Tát. Mình từ phàm chuyển thành thánh là hết thảy được nhờ công đức vô lượng của thiện pháp. Cho nên chính vì như vậy mà người tu học thiện pháp mới thường ca ngợi tán thán xưng dương thiện pháp. Và không muốn cho nó mất mà muốn trao truyền cho người khác. Và muốn chỉ bày cho người khác là chính người dị thừa thì nó chính bản thân của tôi trải qua do nơi thiện pháp mà tôi chứng thánh, tôi xả phạm. Thì đối với Bồ Tát thừa thì trong là do nơi sức thiện pháp mà tôi mới có thể hành lợi ích cho mọi người. Cho nên cả hai đều có những cái kinh nghiệm lợi mình và lợi người như vậy. Cho vì, và vì như vậy mình thấy rất hoàn toàn là công đức của thiện pháp chứ không phải ở nơi mình. Mình mà bỏ thiện pháp đi là te tua. Nói theo lời thì nhân thân mình kêu bằng khôn nạn. Cái cuộc đời nó khôn nạn. Nếu mà vì cái thiện pháp ra là thấy như vậy rồi đó. Đó. Mà hết có cái thiện pháp nó ở nơi mình thì tự nhiên mình có đầy đủ mọi công đức để mà giúp cho mình và giúp cho người theo cái tinh thần của Đại Thừa. Và chính vì như vậy mình không dám kêu. Tại vì như tôi nói, mình kêu thì nó trở thành ác pháp, nó sẽ sanh lần. Và khi mình vừa mới khởi cái kêu lên một cái á, thì ngũ dục nó phát sinh. Nó bám vào mình liền. Tại vì cái kêu đó của mình là do nên mình trực nhận ra cái gì mà mình kêu. Tức là mình hài lòng cái điều gì. Lạnh. Ở trong ngũ dục. Hay là tài. Hay là thật. Tức là mình bắt đầu chấp với cái đó cho nên mình mới kêu. Tức là mình mới nói chứ. Thấy chưa? Tôi nổi danh. Và khi mình chấp vô cái ngũ dục đó cho nên mình mới kêu. Và khi mình nhờ có cái thiện pháp mình được một cái chút nào đó. Và khi mình khởi cái kêu và thiện pháp đó sụp đổ hoàn toàn. Và mình không hay. Và thiện pháp nó sụp đổ để mà mình bắt đầu nuôi chướng ác pháp. Và đó cũng chỉ là những cái mà là trong cái khi mà mình tu tập cái thiện pháp đó, trong một cái giây phút nào đó mình có thể mình thường thường kể với thiện pháp mình được hồ giải oai hổ. Là hồ giải oai hổ là cái thành ngữ đó là con trồn nó mượn danh con cọp, con trồn nó bịt con cọp, nó nói với con cọp mà nó nói chứ nó là chúa sơn lâm ở đây mà ai cũng sợ nó hết. Con cọp có thiệt không? Nó là thiệt, anh tin nên đi theo tôi anh biết. Cái con cọp kia đi chung mới trồn. Đi từ đâu mấy con khác cũng có giò chạy hết. Con cọp công nhận nha. Mày chỉ có uy á. Đi đâu chung nó chạy. Chứ đâu có biết là chạy thì vì con cọp chứ đâu chạy vì con trồn. Nhưng mà con trồn nó bị con cọp. Không có biết. Cái đó gọi là hồ giả oai hồ. Thế thì mình đây cũng vậy. Mình là mượn oai của thiện pháp. Nhưng mà trong một cái giây phút nào đó mình lại kiêu hãnh quá. mình lại xua đuổi thiện pháp. Cũng như con hồ mà hồi nó lại đâm ngu, nó lại tưởng nó ngon thiệt, sau khi con cọp khen nó tưởng nó ngon con thiệt, mà nó làm phách với con cọp. Và anh rời con cọp là anh có thể bị ông đeo ông bảo nó nhai xương sau đó. Và khi anh có kề kề cái thằng bạn khổng lồ của anh, thằng cọp kia đó, thì không đứa nào dám đụng đến anh hết. Nhưng mà đến khi anh lại ngu quá, anh lại tưởng đó là anh là ngon thiệt. Và khi anh tưởng anh ngon thiệt, anh bắt đầu đuổi con cọp đi. Và khi anh rời cọp ra là anh chết. Thế thì khi mà mình tu tập nó cũng giống như vậy. Mình nương vô cái lực của thiện pháp, mình hoàn toàn nương vô cái lực của thiện pháp. Và khi mình nương cái lực của thiện pháp như vậy đó, thì mình thấy được cái lợi lạc như vậy. Mình thấy được cái lợi lạc như vậy thì duy trì cho đến khi nào mình với thiện pháp nó thành một, tức là không có ly nhau nữa. Tức cái thiện pháp nó thành viên mãn. Còn nếu mà một ngày nào mà thiện pháp nó chưa viên mãn thì mình không dám liền nó được bước. Cho nên khi không dám liền để bước thì mình thấy những cái thứ đó là lỗi. Tất cả danh là lỗi, tài là lỗi, sắc là lỗi, thực là lỗi, thủy đó là lỗi, và những cái ngũ dục nó vân vân nói chung. Mình thấy tất cả những cái đó là lỗi, mà nếu mình dựa vào những cái thứ như vậy thì mình kiêu ngạo để mình thỏa mãn thì nó trở thành là một cái tai hại vô cùng. Mà mình khi nào mình cũng cảm thấy rằng là mình có cái trách nhiệm rằng là phải xưng dương, phải tán thán, phải truyền cái thiện pháp đó, phải truyền động cái thiện pháp nó cho nó chạy khắp nơi, để cho mọi người đều được hân thưởng cái thiện pháp, được san sẻ cái thiện pháp thôi. Thế thì chính cái khi như vậy, khi mình tu tập bất kể cái gì, dù rằng là cái phước báo ở bên ngoài cũng vậy. Khi mà mình có cái phước báo bên ngoài, mình hay bị giống như là cái trường hợp tôi mới nói. Chẳng hạn khi mình có cái phước báo bên ngoài, mình nhờ tu tập có tí phước, rồi mình làm cái việc gì đó nó thành công, tức mình bắt đầu bỏ cái sự tu tập, mình đắm vô cái thành công, mình trăm phương ngàn kế tính đủ sự để mà tạo được cái sự thành công nó lên hơn nữa, và bỏ rơi cái căn bản và cái phước báo ban đầu. Cho nên chung cục tóc bạc da nhăn, khổ sở trăm bề, đứt mất tài sản nó cũng đi tay giá ráo ấy, xong rồi cũng hai bàn tay trắng với lại ôm một mớ nghiệp quả bờ bên kia. Có ba bờ lận, nhưng phải là có hai bờ thôi. Đó. Mình cũng như là cái ngã ba sông, mình đứng cái bờ này, bờ kia bờ giải thoát, bờ nọ là bờ của nghĩa là tận cùng đau khổ. Mình đây là đang còn là cái người mà không phải là ở bờ của đau khổ trọn vẹn. Mình đang ở cái bờ của cái sự quyết định mình qua bờ kia, qua bờ phải, qua bờ trái. Qua bờ trái có chừng vui, qua bờ phải bờ giải thoát ấy, nhưng mà qua bờ nhỏ đấy có chừng. Thế thì chính cái khi mà mình quan sát như vậy, hay như mình thường thấy như vậy đó, thì tự nhiên cái tâm của mình nó cẩn trọng hơn lên. Và khi nó cẩn trọng hơn lên thì giống như là mình hành, khi mình hành thiện pháp, khi nào mình cũng nghĩ đến là mình chỉ biết rằng là kết bạn với thiện pháp, mình chỉ biết rằng là sống trong tinh thần của thiện pháp, mình chỉ biết rằng là lấy thiện pháp làm nhà ở, như là ngài Di Lặc vậy đó, lấy thiện pháp làm sự suy nghĩ, tức là mắt xanh xem như thế, lấy thiện pháp làm sự an trú. Thì bây giờ đó thì nó mới thành tựu được cái thiện pháp. Và khi nó thành tựu như vậy thì mới không còn sợ gì nữa, thì cái sự tu đó của mình nó mới thành công. Và thì bây giờ mình sẽ mới là cái trốn cho mọi người nương tựa, và bây giờ mình mới là một thầy thuốc hay của mọi người. Và bây giờ mình sẽ có khả năng tự tại du hóa tha phương quốc độ, nghĩa là ứng hóa tùy theo ý của mình, ứng hóa thân, và mình bắt đầu khả năng để quan sát như Quan Thế Âm vậy. Quan sát chúng sinh nào đáng thân nào để độ thì là độ bằng cái thân đó. Có người á, ông thầy độ không được mà phải có bạn gái mới độ được. Thế chứ, có nhiều tay mà chịu đi tu học chịu gì là do nơi bạn gái thuyết phục. Thế ông thầy nói xong thì những tay như vậy thì thể hiện thân nữ để mà độ, tức là để dắt đến chùa. có tay thì phải hiện thân nam, bạn bè, dẫn đến chùa, có người phải hiện thân bố mới đổ được, người hiện thân là mẹ mới đổ được, người hiện thân thầy, người hiện thân quan, có người hiện thân này thân nọ mới đổ được, là ví dụ như thế. Thế thì khi như vậy mình mới có thể là ứng hóa mà độ sinh, để mà làm cho cái thiện pháp, cái mối thiện pháp nó không có diệt. Chứ mình cũng đừng, mình đã nghe và mình có thể có một cái khái niệm về cái ích lợi của nó, thì mình cũng phải thấy một cái sự trân trọng cái chỗ là coi chừng nó mất. Tại vì trong 100 người có một người chịu à, chịu đi thăm à, ít quá. Và khi mình nghĩ như vậy đó, thì mình phải hơi giận mình. Nhưng mà đừng có chĩa súng và đừng có phát buộc. Nó đòi hỏi cái sự rằng là hoan hỷ. Cái thiện pháp đòi hỏi vậy. Tại vì cái sự bắt buộc nó sẽ trở cái người kia thành nó phát sinh tâm ác đối với thiện pháp. Bất mãn đối với cái thiện pháp. Cho nên chỉ bằng cái đời sống của mình. Vì như vậy mà trong một cái buổi, trong một cái khóa giáo lý cách đây 2 năm tại Oslo, thầy Quán Không ở bên Na Uy, thầy có yêu cầu trong cái ngày lễ khai giảng. Thầy nói là mấy thầy dạy giáo lý thế nào ạ, để làm sao cho học viên phải có một cái trình độ để có thể giảng dạy Phật Pháp, nói Phật Pháp cho người Na Uy được. Chứ nếu mà cứ cái kiểu như vậy,